Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi câu chuyện Việt Nam nhan đề World Bank nói triển vọng kinh tế Việt Nam tiềm ẩn rủi ro. Tiếp theo là tường trình tiết lộ mức tăng lương cho Chủ tịch nước và Thủ tướng Việt Nam. Kế đến là bình luận của nhà báo Mạc Lâm, Bóng Xích và Lăng Bác. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
World Bank, triển vọng kinh tế Việt Nam tiềm ẩn rủi ro. Ngân hàng Thế giới World Bank hôm 11 tháng 12 đưa ra nhận định rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã chứng tỏ sự vững vàng, cho dù có trở lực bên ngoài, chủ yếu nhờ vào sức cầu mạnh trong nước, kết hợp sự năng động của các ngành chế tạo chế biến theo định hướng xuất khẩu. Theo báo cáo có tên gọi điểm lại, World Bank đưa ra nhận định rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2018 dự báo vẫn ở mức 6,8%, cao hơn con số 6,3% dự báo cho các nền kinh tế thị trường mới nổi ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Về trung hạn, tăng trưởng của Việt Nam dự kiến đi theo xu hướng toàn cầu, giảm dần xuống mức 6,6% và 6,5% cho các năm 2019 và 2020. Lạm phát vẫn được duy trì thấp ở mức 4% do chính sách tiền tệ sẽ được thắt chặt, Ngân hàng Thế giới nhận định trong ngày công bố ấn phẩm bán thường niên về kinh tế về Việt Nam. Ông Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói rằng, dù bối cảnh toàn cầu có nhiều thách thức, Việt Nam tiếp tục đạt tăng trưởng vững, song song với lạm phát ở mức vừa phải và tỷ giá tương đối ổn định. Chuyên gia kinh tế này cho rằng, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam nên tận dụng lợi thế trong lúc động lực tăng trưởng còn đang thuận lợi để đẩy mạnh cải cách cơ cấu nhằm tăng cường đầu tư và tăng trưởng dựa trên khu vực tư nhân, song song với cải thiện hiệu suất đầu tư công. Ngoài ra, báo cáo điểm lại cũng chỉ ra rằng triển vọng trên vẫn tiềm ẩn những rủi ro đang tích tụ theo hướng xấu đi. Ngân hàng Thế giới nhận định rằng trong bối cảnh Việt Nam có độ mở cao, dư địa chính sách tài khóa và tiền tệ còn hạn chế, Việt Nam vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động bên ngoài. Căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang có thể dẫn đến suy giảm nhu cầu về các mặt hàng xuất khẩu, đồng thời thanh khoản trên toàn cầu bị thắt chặt có thể làm giảm dòng vốn đầu tư cũng như đầu tư nước ngoài. Trong nước, cải cách doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng chậm lại có thể ảnh hưởng đến viễn cảnh tăng trưởng và gia tăng các nghĩa vụ cho khu vực công, theo World Bank. Theo nhận định của ông Sebastian Eichhardt, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, tăng trưởng toàn cầu giảm tốc, căng thẳng thương mại đang diễn ra và rủi ro tài chính tăng cao đang che mờ triển vọng toàn cầu. Là một nền kinh tế mở, Việt Nam cần duy trì chính sách tiền tệ, có khả năng ứng phó tỷ giá linh hoạt và bội chi ngân sách thấp để nâng cao khả năng chống chịu những cú sốc có thể diễn ra, ông Eichhardt nói. Báo cáo của World Bank nhận định rằng mặc dù thuế quan đang giảm nhanh, nhưng số lượng các biện pháp phi thuế quan lại đang tăng lên. Mức thuế ưu đãi bình quân của Việt Nam đã giảm từ 13,1% năm 2003 xuống còn 6,3% năm 2015. Ngược lại, số lượng các biện pháp phi thuế quan lại tăng lên trên 20 lần trong cùng kỳ, theo Ngân hàng Thế giới. Tổ chức này nói rằng kinh nghiệm quốc tế cho thấy các biện pháp phi thuế quan, nếu được thiết kế và triển khai không tốt, có thể gây hạn chế thương mại, làm méo mó giá cả và suy yếu năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo báo cáo, hệ thống các biện pháp phi thuế quan của Việt Nam vẫn còn phức tạp, chưa rành mạch và tốn kém, dẫn đến chi phí tuân thủ cao. Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 hôm 22 tháng 10, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng ước tính GDP cả năm 2018 của Việt Nam vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 6,7%. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng nói rằng trước những biến động cả ở trong nước và trên thế giới, nhất là chiến tranh thương mại, Hà Nội đã theo dõi sát, chủ động có đối sách phù hợp, kết hợp hài hòa các chính sách, tăng khả năng thích ứng của nền kinh tế, tạo môi trường vĩ mô ổn định cho phát triển kinh tế xã hội.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Với mức lương vừa được Quốc hội phê chuẩn tăng lên từ 1,25 đến 1,3 triệu đồng một tháng, các chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam như Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội vào năm 2019 vẫn chưa đến 20 triệu đồng một tháng. Theo nhận xét của một nhà phân tích, mức lương này không thể giúp cho các quan chức có được một cuộc sống đàng hoàng và ngăn họ khỏi tham nhũng. Theo nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, mức lương cơ sở của công chức, cán bộ nhà nước trong năm tới sẽ được tăng từ 1,39 triệu đồng một tháng lên 1,49 triệu đồng một tháng. Như vậy, với hệ số lương 13, mức lương của Chủ tịch nước sẽ tăng 1,3 triệu đồng một tháng lên thành mức 19 triệu 370 ngàn đồng một tháng, tức là tương đương khoảng 831 đô la một tháng. Còn mức lương của Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội đều tăng 1,25 triệu đồng lên mức 18 triệu 625 ngàn đồng một tháng, tức khoảng gần 800 đô la một tháng. Theo tìm hiểu của VOA, mức lương của chức danh còn lại trong tứ trụ trước kia là chức Tổng Bí thư cũng theo hệ số lương 13. Như vậy, khi kiêm nhiệm hai chức vụ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ được hưởng hai đầu lương cùng một lúc. Tuy nhiên, một nhà phân tích chính trị thời sự Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhận xét với VOA.
Dẫu ông có làm hai chức vụ, mà có ba chức vụ như thế này nữa và lại hưởng thêm cả ba cái khoản lương đấy, tôi nghĩ rằng có lẽ ông làm cả đời cũng khó mà mua được một cái nhà. Chứ đừng nói rằng để có một cuộc sống gọi là thượng hạng.
Đề cập về khái niệm lương lậu vốn rất quen thuộc trong giới công chức Việt Nam, trong đó lương chỉ được coi là phụ, còn lậu mới là chính. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói rằng, cho dù có tăng lương, nhưng mức lương chưa tới 1.000 đô la một tháng của những người làm chức vụ to nhất nước là một con số nực cười.
Tôi nghĩ rằng nếu mà Việt Nam thực sự là muốn chọn được người tài, muốn chống được tham nhũng, chắc chắn là hệ thống lương giả vờ trả lương và giả vờ làm việc như thế này chắc chắn là phải thay đổi.
Theo ông, việc thay đổi hệ thống lương cho công chức cần phải được cải tổ triệt để, ít nhất là bằng hoặc gần bằng với hệ thống doanh nghiệp, thì lúc đó mới có thể trở thành một yếu tố giúp giảm bớt tham nhũng.
Bởi vì hiện nay, nói chung công chức của Việt Nam vào được một cái chức nho nhỏ ở cấp xã, cấp huyện thôi cũng đã là phải đút lót khá nhiều tiền, mà với cái đồng lương thì không biết là bao nhiêu năm làm việc mà không ăn không gì cả, thì may ra mình còn lại thu hồi được cái số vốn đầu tư như thế.
Vào tháng 5 vừa qua, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương của Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, có bài viết đăng trên Dân Trí nói rằng cải cách tiền lương là một trong ba đề án quan trọng được Ban chấp hành Trung ương Đảng thảo luận tại hội nghị lần thứ 7. Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương cơ sở theo nghị quyết của Quốc hội từ năm 2018 cho đến năm 2020 và đến năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp. Ngoài ra, theo thiết kế cơ cấu tiền lương mới của Nghị quyết 27 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào ngày 21 tháng 5 năm 2018, thì mức lương cơ bản sẽ chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương, trong khi các khoản phụ cấp chỉ được chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương. Hiện nay, mức lương công bố chính thức của các lãnh đạo Việt Nam thuộc hàng thấp nhất trong khu vực, chỉ khoảng 8.000 cho đến 8.320 đô la một năm, trong khi mức lương của chức vụ thủ tướng ở Campuchia là 30.000 đô la một năm, ở Thái Lan là gần 50.000 đô la một năm và ở Malaysia là 61.844 đô la một năm.
Bóng xích và lăng bác là nhan đề bài bình luận của nhà báo Mạc Lâm mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây.
Từ ngàn xưa, chuyện mê tín chưa bao giờ rời xa đời sống cộng đồng, chí ít nó cũng mang lại cho người cùng khổ một niềm tin và sự thay đổi cuộc đời họ nhờ vào quyền lực của thần thánh. Từ ông thần hoàng ở đầu làng đến các vị thần khác trên bàn thờ trong gia đình, hay các anh hùng quốc gia trở thành thần cũng không hiếm trong đời sống tâm linh của người dân. Mê tín là tin tưởng vào sự nhiệm màu, tuy hầu hết những nhiệm màu ấy không bao giờ trở thành sự thực. Vậy mà người ta vẫn bám vào cái sự không thể xảy ra ấy làm chỗ dựa khi đời sống vật chất quá thiếu thốn hay quá thừa thãi. Sự mâu thuẫn này chỉ xảy ra ở các nước chậm tiến và đặc biệt ở những nơi mà đồng tiền kiếm được một cách bất chính. Những năm gần đây, hình ảnh các lãnh đạo cao cấp thi nhau dựng chùa xây tượng Phật cũng như đến chùa dâng hương không còn hiếm hoi trên các phương tiện truyền thông. Nhìn các vị chức sắc nhà nước thi thụ quy lạy trước các hình tượng tôn nghiêm, người ta không thể không ngạc nhiên vì chính họ trước đây một thời gian ngắn đã cổ vũ hay ít ra cũng đồng tình với câu mà các Marx từng khẳng định: tôn giáo là thuốc phiện của nhân loại. Nay thì họ ung dung thưởng thức loại thuốc phiện ấy trước dư luận. Thuốc phiện không còn là vùng cấm nữa, ít nhất đối với cán bộ các cấp khi họ được bật đèn xanh bởi các ông cựu chủ tịch nước hay cựu thủ tướng Bà Dũng, người sủng ái Trần Bắc Hà đến nỗi mỗi lần đến chùa dâng cúng đều không thiếu mặt của y.
Nhà giàu như họ đến chùa không vì lẽ sám hối, họ đến chùa để dâng tiền cúng dường như một hành vi đút lót thần thánh cho tài sản mà họ kiếm được không bị kiểm kê trước khi về làm người tử tế. Tin vào sự can thiệp của thần thánh không những xảy ra tại các ngôi chùa nổi tiếng, nó đã và đang lây lan trên toàn xã hội, không chừa nơi nào, kể cả những nơi mà thần thánh cũng sợ không dám xuất hiện. Vì đám đông không ai kiểm soát có thể ném đá những ông thần vô tình ngã về phe này hay phe khác. Đó là nơi mà khái niệm ăn thua không dính tới thầy tài hay quan công nhưng lại có vẻ liên quan tới cái gọi là phong thủy. Phong thủy và mê tín là một cặp bài trùng, chúng liên kết và bảo vệ nhau mọi nơi mọi lúc, làm ăn thua lỗ được các thầy phong thủy khuyên nên đổi bếp, đổi cả giường nằm, dựng vợ gả chồng thời nay không còn xem tử vi mà chuyển qua phong thủy. Hai vợ chồng sau khi cưới nhờ thầy phong thủy xem nhà hướng nào, cái gương trong nhà ra sao và trước nhà có nguồn mạch của thời vận làm cho cặp vợ chồng sắp cưới có sống lâu với nhau được không? Ngay cả trong bóng đá, một sinh hoạt thể thao thuần nhất cũng có phong thủy dính vào. Sự việc tại sân Mỹ Đình vừa mới xảy ra là một ví dụ, vừa hài hước lại không kém phần nghiêm túc.
Hài hước vì người ta tin rằng những trái bóng bằng xi măng bị xích dính vào nhau trước sân vận động Mỹ Đình làm cho đội nhà không bao giờ chiến thắng, chỉ từ hòa tới thua và nhiều khi thua sấp mặt. Nhưng không thiếu nghiêm túc vì chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã yêu cầu dịch chuyển hơn 40 quả bóng xích này đi nơi khác sau khi dư luận cho rằng vì bóng bị xích nên bóng đá Việt Nam không thể nào cất cánh. Nếu phong thủy thực sự có thể chuyển dịch và thay đổi số phận, sinh mệnh hay tương lai của con người hay vận mệnh một dân tộc như cách mà nhà nước đang làm đối với một sân bóng như vậy, thì tại sao không thay đổi, chuyển dịch một vật thể lớn hơn, ảnh hưởng tới vận mệnh cả dân tộc rõ ràng hơn và nhất là liên quan tới phong thủy một cách mật thiết hơn? Đó là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang nằm tại một điểm then chốt của thủ đô, tức là long mạch của quốc gia, việc mà chính Hồ Chủ tịch khi còn sống không bao giờ mong muốn. Ông viết trong di chúc của mình là mong muốn được hỏa táng chứ không muốn trở thành một xác ướp nằm lạnh lẽo trong bốn bức tường dày không kém tường của nhà tù hỏa lò hết năm này tới năm khác. Bản di chúc viết tay năm 1968 được báo chí công bố của Bác Hồ còn toàn nguyên văn bản như sau: tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là hỏa táng. Tôi mong rằng cách hỏa táng sau này sẽ được phổ biến, vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất ruộng. Khi ta có nhiều điện thì điện táng càng tốt hơn.
Cho thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 hộp sành, một hộp cho miền Bắc, một hộp cho miền Trung, một hộp cho miền Nam. Đồng bào mỗi miền nên chọn một quả đồi và chôn hộp cho đó. Trên mả không nên bia đá tượng đồng mà nên xây một ngôi nhà đơn giản, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi. Nên có kế hoạch trồng cây trên và chung quanh đồi. Ai đến thăm thì trồng một vài cây làm kỷ niệm. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp. Việc chăm sóc nên giao phó cho các cụ phụ lão. Bác Hồ dù có được nhà nước gọi là gì thì ngắn gọn lại vẫn là một hoàng đế, chẳng qua cách dùng từ ngữ khác nhau nhằm vào những chủ đích không trong sáng của nhà nước. Khi hoàng đế có di chúc thì mọi người trong nước phải nghe theo, huống gì di chúc của bác rất hợp lẽ và tiết kiệm cho người dân bao nhiêu là tiền bạc. Nhưng bộ chính trị đã cố tình làm sai lời bác, nhằm củng cố địa vị của họ hơn là tôn kính một lãnh tụ vĩ đại. Cái lăng của Bác nếu được dịch chuyển sẽ là một cuộc cách mạng về tư duy của phong thủy. Nếu đủ can đảm làm điều này thì đất nước sẽ cất cánh ngoạn mục không cần tranh cãi. Vì lẽ nếu hợp lòng dân thì rời núi lấp sông, dân cũng đưa lưng gánh vác.
Các bạn vừa nghe bài viết của nhà báo Mặc Lâm. Đây là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 319. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta học tiếp những chữ dễ dùng nhầm, easily confused words. Ta cũng tập đặt câu để phân biệt nghĩa và cách dùng những chữ giống nhau. Đó là wake, waken, awake, awaken và awakening. Sau đây là phần ôn lại. Trong bài 317, ta đã học những chữ lie, lay, rise, raise. Ta hãy học kỹ những chữ đó. Rise và raise cùng có nghĩa là tăng. Vậy thì làm sao để phân biệt khi nào dùng rise, khi nào dùng raise? Giá xăng tăng. Gas prices rise. Rise là intransitive verb, tức là sau đó không có túc từ đi theo. Và là động từ bất quy tắc, irregular verb, rise, rose, risen. Còn raise cũng có nghĩa là tăng, nhưng là transitive verb, nghĩa là sau đó có một object đi theo. Và là regular verb, là động từ thường. Thí dụ như câu, năm nay chủ nhà tăng giá thuê nhà. Câu này có túc từ đi theo động từ tăng không? Có. Đó là gì? Đó là giá. Vậy ta dùng transitive verb raise. Và câu trên thành the landlord has raised the rent this year. Tương tự, the company decided to raise the salary of all employees. Công ty quyết định tăng lương cho toàn thể nhân viên. Tái xét câu sau đây. Mức độ tội phạm tiếp tục tăng. Câu này dùng rise hay dùng raise? Câu hỏi có túc từ đi theo động từ tăng không? Câu trả lời không. Như vậy là intransitive verb, nghĩa là ta phải dùng rise. The level of crime continues to rise. Tiếp theo, giá nhà tăng 2% trong tháng 2. Bây giờ là tháng 6. Câu này xảy ra vào tháng 2. Vậy chúng ta phải dùng thì simple past. Mà simple past của rise là gì? Quý vị còn nhớ không? Rose, R-O-S-E. Và quý vị sẽ có câu house prices rose by 2% in February. Câu khác, học phí đại học tăng nhanh trong 3 năm qua. Tái dùng thì present perfect. Không có túc từ cho nên ta dùng động từ rise. Và đó là has risen. Tuition in colleges has risen rapidly in the past 3 years. Động từ to rise có nghĩa là đứng dậy. The clerk said all rise when the judge entered the courtroom. Người thư ký tòa án nói to xin quý vị đứng dậy khi ông chánh án bước vào phòng. Tóm lại, cũng tả ý tăng, nhưng nếu động từ không có túc từ đi sau, ta dùng rise. Và nếu có túc từ đi sau, ta dùng raise, thí dụ, raise the salary. Sau đây là hai động từ, lie và lay. Bà ta nhẹ nhàng đặt em bé xuống giường. Hãy nói mình tiếng Anh. Quý vị có trả lời là she gently laid the baby down. Lay, đây là động từ. To lay, L-A-Y, tức là đặt xuống. The baby was so upset that the mother just lay down by her side and patted her back. Lay trong câu này là past tense của to lie, là nằm xuống. Em bé gái khóc quá nên bà mẹ nằm xuống bên cạnh và vỗ nhẹ vào lưng nó. Với ôn lại, to lie, lay, lên. Còn to lay, laid, laid. Nhớ là lay là simple past của động từ to lie. Còn lay là infinitive của động từ to lay. Để phân biệt lie và lay, lay nghĩa là để hoặc đặt xuống. Đó là transitive verb. Nó cần một object, túc từ thì câu mới đủ nghĩa. Thí dụ, I laid the letter right on your desk. Tôi để lá thư của ông ngay trên bàn của ông. He's always laying the blame on others. Ông ta luôn luôn đổ lỗi cho người khác. Động từ lay the blame on someone else. Đổ lỗi cho người khác. He lies in bed all morning. Anh ta nằm ườn trên giường cả buổi sáng. Hoặc là he lay in bed all morning. Today's mail is lying in your inbox. Thư từ hôm nay nằm trong hộp nhận thư của ông. Và sau đây là phần thứ hai, chúng ta ôn lại bốn chữ wake, awake, awaken và awakening. Thứ nhất, động từ to wake. Một phân biệt thứ nhất là hay dùng với chữ up, preposition up, là tỉnh dậy hay đánh thức ai dậy. Đó là một irregular verb. Simple past của nó là woke, W-O-K-E, past participle, woken, W-O-K-E-N. Bây giờ quý vị hãy nói bằng tiếng Anh, dậy đi, 7 giờ sáng rồi. Quý vị có trả lời là, wake up, it's 7 o'clock in the morning. Hãy nói bằng tiếng Anh, nhẹ nhẹ kiểu em bé giật mình thức dậy. Quý vị có trả lời là, try not to wake the baby. Tôi có làm tiếng động khiến bạn thức giấc không? Hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là, did I wake you up? Vậy, một nhận xét là, to wake hay thường dùng với up. Còn to waken, W-A-K-E-N, cũng có nghĩa là đánh thức ai dậy. Dùng trong khi hành văn nghiêm trang, formal. He wasn't sure if he should waken his mother. Anh ta ngần ngại không muốn đánh thức bà mẹ. Vậy waken cũng có nghĩa như wake, chỉ có nghĩa là formal hơn. Waken nó là một động từ, regular verb. Cú điện thoại ở khách sạn báo cho khách trọ biết vào buổi sáng, theo lời yêu cầu của khách muốn đánh thức, gọi là gì? Quý vị có trả lời là wake up call. Còn có nghĩa nữa, tức là kinh nghiệm bạn trải qua làm bạn tỉnh ngộ và thấy phải thay đổi. Đó là nghĩa bóng. Và nhóm chữ in the wake of, thí dụ new laws were passed in the wake of the scandal. Người ta làm những đạo luật mới sau khi có vụ tai tiếng xảy ra. The tornado left hundreds of damaged homes in its wake. Wake, nếu là danh từ, có nghĩa là a watch. Wake còn có nghĩa là thức, canh cầu nguyện cho người chết. Cũng phân biệt chữ awake vừa là tính tự vừa là động từ. Nếu là tính tự có nghĩa là thức. Thí dụ muốn hỏi một người anh còn thức không đấy? Are you awake? Còn nếu tôi hoàn toàn tỉnh rồi, I was quite awake. I was fully awake. I was wide awake. Làm cho ai thức, keep someone awake. Nhạc bên nhà hàng xóm, ồn ào suốt đêm không ngủ được. The music from the neighbor's party kept us awake all night. Thế còn chữ awake có một đặc biệt khác với vậy. Wake là khi nó dùng với to, theo sau bởi to thì có nghĩa là ý thức được. Are you fully awake to the danger you're in? Anh có nhận thức được những nguy hiểm mà anh đang lâm vào không? Còn awake, to awake là một irregular verb. To awake, awoke, awoken có nghĩa là đánh thức, thức giấc. I awoke Feeling that someone was nearby. Tôi thức giấc và có cảm giác như có ai đang đứng gần. He awoke the sleeping child. Anh ta đánh thức đứa con đang ngủ. She awoke to the danger. Bà ta đã nhận thức được mối nguy hiểm bà ta đang lâm vào. Động từ to awaken vừa là intransitive vừa là transitive verb. Thí dụ, chúng tôi thức dậy thì thấy bọn họ đã đi rồi. We awakened to find the others had gone. Và khi làm transitive verb, thì nó theo sau bởi một túc từ. Câu chuyện của cô làm thức tỉnh mối quan tâm của chúng tôi. Her story awakened our interest. To awaken là regular verb, nghĩa là gây xúc động hay đánh thức ai. The movie awakened a deeper understanding of the Mexican culture in me. Cuốn phim làm cho tôi nhận thức và thông cảm sâu sắc về nền văn hóa Mexico. Tiếng điện thoại reo làm tôi thức giấc. I was awakened by the telephone. Nhớ là khi dùng theo nghĩa bóng ý thức thì awakened có theo sau bởi to. A rude awakening. Một bừng tỉnh phũ phàng. Một sự kiện xúc động làm ta nhận thức được một chuyện gì, thường thường là chuyện xấu. She found out that her husband was seeing another woman. The discovery that her husband was unfaithful to her was her rude awakening. Was a rude awakening. To wake thường dùng với up. Thức giấc hay đánh thức ai. Awake làm adjective. Trong fully awake, wide awake, quite awake, lie awake, stay awake. The noise was keeping everyone awake. Tiếng ồn làm mọi người không ngủ được. He lay wakeful all night. To awake cũng có nghĩa là to wake up, to make someone wake up. I awoke from a deep sleep. Còn awaken có nghĩa là thức dậy, động từ thường. Khi sang simple past hay là past participle, thêm ed. We awakened to find others had gone. Chúng tôi thức dậy thì những người khác đã đi rồi. Thường dùng với nghĩa thức tỉnh, làm ai quan tâm và dùng nghĩa bóng trong trường hợp đó. Có to đi sau. With the governor's defeat, the party awoke to the strength of the opposition to its position on abortion. Sau khi ông thống đốc thất cử, đảng ông chợt nhận thức được sức mạnh của phe đối lập chống lập trường của đảng ông về vấn đề phá thai. Vậy tóm lại là hai động từ awake và awaken đều bắt đầu bởi a và theo sau bởi to, T-O, và có nghĩa là nhận thức được điều gì. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.